Người ca xa vắng, áo mây xót thương người viên xương, và sương nhẹ êm ve vương, xoa xoa cho vơi bớt đau buồn. Ngày tháng chìm trong đắng cay, đời ta nay càng thêm xót xa. Ước mơ theo gió bay mau tới quê nhà. Lại hàng tre cụp lên mái nhà, tìm dần trầu lá còn cuốn câu ra, và hàng dừa mát là bóng ven hồ, về nơi thơ mặn nồng, về nơi dấu ái ngọt ngào, tìm hàng thông reo, tìm ngày thơ mơ. Mai tươi sáng quê hương tan hết áng mây sầu, ngày đó toàn dân hát vang bài ca, đây tự do thiết tha, nước ta nay hết thương đau luôn an hòa, và lời của cha ngày xa cõi đời dần dần hồn nước cùng khi nơi nơi sẽ mầm ta ác hợp sức chu toàn, một nền dân chưa mãi sang ngời, toàn dân vui hát ngàn đời, đời tự do vô.
Kính thưa quý thính giả, tháng 4 lần thứ 49 lại trở lại. Xin được cùng nhắc lại một câu chuyện của Phan Nhật Nam trong dọc đường số 1.
Trung úy cho phép tôi đến đằng cái nhà kia một lát.
Người lính địa phương quân của chi khu Phú Thứ thuộc thành phần tăng phái cho chúng tôi để nhận diện đạn du kích hoặc người tình nghi trong vùng. Chúng tôi đang hành quân trong lãnh thổ của chi khu này. Anh đi láng tráng của trường đạp phải mìn chân tay biệt ly thì đời tàn.
Thôi không sao đâu Trung úy, tôi người dùng này mà, nhà anh tôi chỗ đó.
Người lính đi một lát trở lại với hai đứa bé, một đứa khoảng 6 tuổi, đứa kia hơn 3. Còn ai đây?
Dạ, cháu kêu bằng chú. Cha tuổi hắn chắc đi theo mặt trận, mà hắn trúng đâu không thấy.
Bây giờ anh đem nó theo.
Dạ.
Người lính yên lặng xốc thẳng nhỏ trên vai xuống, móc túi lấy mấy chiếc kẹo nhà binh đưa cho hai đứa bé. Thằng lớn cầm lấy chiếc kẹo tần ngần một lát. Chú cho cháu ăn cơm, đói lắm. Người lính móc từ ba lô nắm cơm gói bằng giấy báo. Hai đứa bé ăn trong nháy mắt. Thằng lớn cầm mảnh giấy trong hai tay lè lưỡi liếm sạch từng hạt cơm còn sót lại.
Tội nghiệp quá mấy em ơi. Tôi đưa tay vuốt thằng nhỏ, tóc nó cứng như một thứ rễ cây. Khốn khổ cho mấy em. Biết mấy, ba tuổi đã phải trốn trong căn hầm tối tăm, ẩm thấp, nhịn đói, nhịn khát đã 2 ngày. Ba tuổi chưa biết cởi chiếc quần để đi tiểu. Nước tiểu đọng vàng ố một mảnh quần. Em có khóc không hỡi em? Hai đứa bé tang thương ở làng Phú Thứ. Với sợ hãi của tuổi thơ, chắc em cũng đủ biết cái thân phận khốn nạn của một đứa trẻ Việt Nam trong thời loạn lạc, nên đã nén không sợ hãi để không. Tương lai nào cho các em? Đứa ba tuổi cố nín tiếng khóc để chỉ biết đến bò cạp. Tương lai nào cho em? Một đứa 6 tuổi đã biết ôm em vào lòng, mắt nhìn lên một miệng hầm đen tối để chờ lợi một trái phá, một tràng súng chấm dứt đời chưa kịp nở, lấy một ngày trong sáng.
Ôi các em, người tôi căng trên một đống than hồng, nhỏ từng giọt máu đớn đau, đau thương biết mấy hả trời. Đạn nổ, đạn súng tay, súng cối từ bên trái nổ vang. Tiểu đoàn 7 bên cạnh đang đụng địch. Việt Cộng túng thế chạy về phía tiểu đoàn tôi. Đạn 12 ly 7 từ phía tiểu đoàn 7 bắn về. Tuy đạn cao nhưng vẫn tạo thành cảm giác e ngại. Thằng nhỏ 3 tuổi bíu chặt lấy lưng chú. Thằng bé lớn nhào xuống bờ ruộng, lấy hai tay bịt chặt tai, mắt nhắm nghiền. Tôi nghĩ đến một tuổi nhỏ của Guerre de Bouton, một tuổi nhỏ của Sài Gòn đường Nguyễn Huệ, tuổi nhỏ mồm ngậm kem và xem tivi. Các em ơi, các em có bao giờ biết có một tuổi nhỏ thần thoại nào như vậy không? Quân rút ra theo đường bộ ngã chi khu Phú Thứ để ra quốc lộ 1 gần phi trường Phú Bài. Trời trở mưa, người lính cột thằng cháu nhỏ ở trên lưng bằng sợi dây ba chạc đạn. Tay nắm khẩu garand, tay dẫn thằng cháu lớn. Dấu chân trần của thằng bé in trên cát ướt thấy thảm thương, như giọt máu hồng từ một quả tim non. Nếp ơi, nghe đọc lại câu chuyện cũ của ông Phan Nhật Nam, dọc đường số 1. Cái sợ của mấy đứa nhỏ đó nó quá ghê gớm. Không biết như hồi đó tụi mình sợ thì chắc không bằng 1/10 của mấy đứa nhỏ này.
Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là 1/10. Nhưng mà mình nhớ hồi năm 68, một ngày, để coi, một đêm ngủ rồi sáng hôm sau đó thì là đường nó trống rỗng. Không biết một ai hết, sao thấy lạ quá. Thành ra cái nhìn ra ngoài đường thì là thấy đống này tới đống kia tới đống nọ, toàn là thấy có nhiều người, sao mà họ chận những người lính của Việt Nam Cộng Hòa lại, rồi họ họ biểu cởi đồ ra hết. Là mình thấy cái đó tại vì mình đứng trên trên tầng thứ nhất của ở phòng thí nghiệm nơi mẹ làm việc, thì mình thấy họ họ bắt buộc như vậy. Rồi có hai người đứng bên kia đường thì là thấy sao mà họ bận đồ như là người dân nhưng mà họ kỳ cục quá. Lúc đó là mình 11 tuổi rưỡi. Khi mà mình thấy những cái người đó rồi họ đuổi hai người đó, đó họ cầm súng nhưng mà họ đuổi lính của mình. Thành ra mình nói ủa sao lạ kỳ vậy. Rồi từ cái ngày đó đó mình mới hiểu sau này đó, khi mà cái người lính Mỹ họ lên tầng thứ hai đó để mà họ bắn hai cái người kia đó, mình mới tỏa ra là cái ông bác sĩ ở trong phòng thí nghiệm, ông nói mấy người đó là Việt Cộng. Việt Cộng ta nói vô tới trong nhảy, tới trong chợ lớn, nghĩa lý gì. Rồi tự nhiên cái mình tự hỏi ủa rồi mấy anh lính đó nó vẫn đi đâu, rồi làm sao, rồi họ có sống được hay không, hay là làm sao, nó có giết không. Cái từ cái câu hỏi đó từ hồi 11 tuổi rưỡi đó đến bây giờ nó vẫn ám ảnh. Nó vẫn ám ảnh nếp, tại vì những người đó đáng lẽ ra là người ta đâu có tội tình gì, người ta đi về nhà người ta chơi mà, ăn tết mà, tại sao lại như vậy. Tới 12 giờ trưa, cái đó là hồi 7-8 giờ sáng, tới 12 giờ trưa mình mới là bắt đầu hiểu, tại vì có mấy lần đạn họ bên kia họ bắn vô trong phòng tắm của nhà phòng thí nghiệm. Thì là mình lại đó mình rờ vô. Mình không có hãi hùng gì hết, tại vì nhưng mà cái sợ đó nó sẽ tới khi mà mình thấy là nhà xác của bệnh viện đầy hết rồi, không còn chút, rồi phải chồng chất những cái xác của những người dân vô không biết bao nhiêu người chồng chất trên cái chiếc xe GMC đó cả tuần đó, thì lúc đó là mình biết. Mình tự thấy là mình đã già đi rất là nhiều tuổi. Hết còn tuổi thơ nữa rồi, hết có còn mà ngây thơ nữa. Hết rồi.
Tất cả những cái dấu tích đó mình không biết rồi ngày hôm nay ra sao ở trong đó. Ông Phan Nhật Nam ông la lên tương lai của các em ra sao. Thì hai đứa nhỏ này chắc bây giờ cũng hơn tuổi của mình rồi đó. Có thể
Đúng rồi,
à
đúng rồi.
ai
Mình thường thấy ở mình thường thấy nó mang ở ở Sài Gòn đó, ở
da.
Chợ Lớn cũng vậy, nhiều đứa nhỏ mồ côi, mất mất cha mất mẹ, chắc là chạy giặt tình ra, mất mẹ mất cha không biết ở đâu, đi ăn xin, đi 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 nó đi cả cả đám với nhau đó. Nhờ nhờ cái đó mà nó mình không nghĩ là nó sống, nhưng mà nó ráng nó sống để mà nó săn sóc lẫn nhau đó. Thêm một chuyện nữa, thật là khó khăn. Bữa đó mình thấy rõ ràng, mình nói nhanh nha
Không không
nhưng
sao,
mà
không sao, cứ
bây
nói.
giờ nó vẫn còn cũng như là cái vết đạn mà mình rờ đó, trong cái phòng tắm đó, cái vết thương đó nó vẫn còn ở trong trí của mình. Mà bữa đó thì là một cái ông đó được cỡ chở trên một cái branca ra cái phòng mổ, người ta bác sĩ vừa mổ cái đầu của ổng, thì là trước mình đứng trên tầng thứ nhất thì mình thấy rõ ràng là một người phụ tá đứng đằng trước, một người phụ tá đứng đằng sau, bà vợ bà đi kế bên, tự nhiên bất tử vậy đó, ổng phúng vậy, ổng chạy thẳng trần truồng, tại vì ở dưới cái tấm da thì ổng trần truồng, ổng phúng vô rồi cái ổng đâm cái đầu ổng vô trong cái bức tường đó đó.
Ông
Thì
tự
là
tử.
ngày hôm sau mình hỏi thăm thì ổng mất rồi, nhưng mà cái sự chấn động nhất đó là trong 10 năm, cái vết máu của ổng đó, vết thương của ổng đó vẫn còn trên cái tấm tường đó. 10 năm sau, trước khi cái trại đó bị phá đó, thì là mỗi mà mình đi xuống, mình đi ngang đó là mình không thể nào không nhớ ông, mà bây giờ mình vẫn nhớ cái vết máu của ông
Ôi trời
tới bây
ơi,
giờ. Cái đó là
cái chấn thương
cái
rất là mạnh.
cuộc của trận giặc. Nhà
Trời
thương Chợ
ơi.
Rẫy là nhà thương lớn nhất, nhưng mà chỉ nhận những người bệnh thôi, những người dân bệnh dân dân mà bị bệnh. Còn ở Biên Hòa, hình như Biên không ở ở nhà thương của
Nhà thương Cộng Hòa, nhà thương Cộng
Cộng
Hòa. À, nhà thương Cộng Hòa.
Cộng Hòa đó, là những cái đó là nó cái vết thương đó nó vẫn còn luôn luôn trong 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 trí.
Nói tới mấy cái kỷ niệm hồi đó, Măng thì Măng nhớ những loại vết thương khác. Mỗi chiều thứ năm á, thì tụi này có những cái sinh hoạt mà song song với không không có dính gì tới việc học hết á. Thì Măng vẫn lựa chọn, trong đó có đi làm việc xã hội, thì Măng đi làm việc xã hội thì đi tới trại mồ côi của mấy sơ ở đường Tú Xương á. Mỗi mỗi chiều đi 2-3 tiếng đồng hồ tới đó, tới một cái trại mồ côi, rồi mấy sơ giao việc cho mỗi lần tới đó. Ví dụ đem da ua, trời ơi sao mà tụi nó ăn da ua suốt, lần nào tới cũng chỉ có ăn da ua thôi, mà cái mùi da ua nó ám ảnh luôn Măng cho tới bây giờ đó, là ăn da ua, đúc da ua
Da
cho
vua
mấy đứa
là
nhỏ.
à, à,
Da ua là mỡ sữa chua đó,
à,
rồi cái đúc cho tụi nó ăn, rồi chơi với tụi nó, làm trò hề, làm gì đó, làm kịch gì đó, chơi với tụi nó. Thì có một cái mà một đứa nhỏ mà nó Măng vẫn còn nhớ nó hoài, mà Măng vẫn lâu lâu vẫn nghĩ không biết bây giờ nó ở đâu, là một thằng bé da đen, nó lai đen mà nó xấu dễ sợ. Cái thằng đen mà nó có lẽ là vì nó quá đau khổ làm sao đó, trời, nó khóc mà nó dơ lắm, chắc là không, nó không ai chăm sóc cho nó, không biết tại sao, nhưng mà tới hay là nó chưa biết đi đâu, nó mà nó bự con nhất trong đám đó, mà nó ngồi nó khóc thôi là nó khóc. Cái là mình tới là nó túm chặt lấy mình, mà khi nào cũng mũi đầy hết, chảy mũi tùm lum. Nó dựa, thành ra mình trong bụng mình đã nghĩ rồi, mà mình trong bụng mình không có muốn bồng nó, tại vì nó dơ mà nó dữ lắm, nó khóc quá mình không biết làm gì với nó, nhưng mà mình không nỡ nào, tại trong đầu mình nghĩ trời ơi, nó vừa đen mà nó vừa mồ côi như vậy thì tương lai nó ra sao.
Đúng vậy, đúng vậy.
Cái
Khổ
câu
lắm.
mà tương lai của em ra sao trong cái cuốn sách mà ông Phan Nhật Nam ông nói đó, nó cũng 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 phần nào là một cái mà làm cho măng nó ám ảnh măng nhiều lắm trong trong cái thời gian đó. Không biết mình sẽ như thế nào, nhưng mà những cái vết thương mà chiến tranh đó thì không biết làm sao để mà giải quyết được.
Mình không biết là có thể giải quyết được hay không, tùy cái cách mình nhận được trước đó. Mình tình thương có hoặc là không có, hoặc là có nhiều cái vết thương trong trí não rất là nặng, thì như các cháu đó, cái cháu 3 tuổi đó,
Hai đứa nhỏ đó đó ở làng Phú
rồi
Thứ.
người anh lại là biết bảo vệ cho em, ôm em. Nó 6 tuổi mà phần đông con nít nó đâu có biết ba cái vụ đó.
Mà đời bà
Đó.
này đã biết à.
Đằng này nó cũng như mình nói hồi nãy đó, 11 tuổi rưỡi em già đi rồi, thì cậu này cũng càng già hơn mình luôn nữa. Đó. Ôm em rồi thằng nhỏ 3 tuổi, bây giờ cái tương lai của nó, nhưng mà cái sự sống hiện tại của cháu đó thì nó cũng không biết là lấy quần xuống đặng mà tiểu
Mà
đó,
sợ quá, nó sợ
cái
quá, nó
thân
tiểu ra quần luôn đó.
đó đó nó hãi hốt quá chừng mà.
Mà măng nghĩ là tụi mình cũng có chút xíu 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 cái dịp đặng mà hiểu được những cái khổ đau của người khác. Măng nhớ lại hình ảnh những người, có một người ông lính Mỹ, cái thời gian đó ông đi lang thang khắp Sài Gòn, mình đi mình gặp á, cục cục hai tay cục hai chân luôn nha, mà ngồi ngồi cái ghế xe lăn đi ở ngoài đường ở khu tự do này nọ đó. Thì đi thì gặp cái ông đó, thì có hình như có một lần nào đọc báo thấy có người nhắc tới cái ông lính Mỹ đó, và mình á, mình chỉ muốn là tỏ cái lòng của mình bằng cách mình đẩy cho ông một đoạn đường thôi, mà không dám làm, mắc cỡ quá không dám làm.
Tại
Thì
rồi.
cái tuổi đó mình
Cái tội mắc cỡ.
nhìn lại thấy thấy có những cái chuyện nhỏ nhỏ đó nó làm cho mình bây giờ mình khó mà ơ hờ với những cái gì đã xảy ra và những cái gì mà những người, con người đó đó bây giờ họ đã sao đó. Thì nhưng Măng rất là vui thấy có nhiều người giúp đỡ rồi làm việc cảm ơn, nhưng mà không biết mình có thể làm cái gì hơn được nữa không?
Thế nào khi mà mình, nghĩa là mình, nếu mà mình còn một tí sức khỏe, mình còn tâm trí, mình không có loạn lắm đó, thì là có nhiều người, người ta tâm trí người ta bị loạn hoàn toàn. Còn mình ấy, thì bản thân mình đó là mình mất cái không muốn sống nữa, hay là có nhiều khi nó cái đó nó cũng đã tới nữa. Tại vì khi mình mất nước mình rồi, mất mẹ mình rồi, mình mất mình nhớ rồi, khi mà qua bên Pháp này, bốn bốn ngày sau mình biết là Việt Nam bị mất đó, Việt Nam Cộng Hòa bị mất đó, Nam mình đó, thì là mình lại nhớ trở lại những cái người lính hồi năm 68 bị nó cho đi đâu đó, mà mình không biết cái tương lai của người ta ra thế nào,
Cái số phận.
đi chơi cái số phận của người ta ra thế nào. Thì là khi mà nghe tin đó đó, thì những người lính lại trở lại, mình nhớ họ trước mẹ mình luôn nè. Mình nói trời ơi, những người trong quân đội chắc nó giết hết rồi. Rồi, sau này nó giết cả cả miền Nam luôn nữa, tất cả những người mà sống trong miền Nam thì bị như vậy, thành ra mình mất hết cái sức của tâm thần của mình đó, mình bị loạn đó, thật sự có bị cái lúc đó, chứ không phải là tại vì mình không phải, khi mà mình nói là mình mất nước là không phải mất không, cũng cũng như là mình không còn sống được nữa.
Dạ.
mình không còn sống được nữa, tại vì cái gì mà nó làm cho mình vui cười hồi 4 ngày trước đó thì là ở miền Nam mà
Ừ.
với bạn với gia đình rồi này kia
Hết
hả,
luôn, không còn gì nữa hết.
không không còn cái gì hết á. Người ta hỏi vậy chứ bà tên gì thì tôi nói tôi tên gì, nhưng mà rồi thôi đừng hỏi cái gì khác nữa hết, tôi không có còn cái đó, nó không có, cái đó nó nhàm quá rồi,
Không không không,
tên
họ không
gì
muốn nói
bao nhiêu
hơn.
tuổi, cái đó là không còn thành là một vấn đề nữa. Cũng mình chết theo những người lính mà mình đã biết là thế nào, họ cũng sẽ giết giết dần giết mòn luôn đó,
Tức là một
rồi dân của mình nữa, trời ơi bao nhiêu người mình thấy
cái con bé
thành
11 tuổi rưỡi đó, cái con bé 11 tuổi rưỡi đó nó vẫn còn ở trong nếp, và nó vẫn cảm thấy là nó bị bất lực, nó không làm gì được cho những cái người đó, đó mà
nếu
nó
vậy mang nói cái đó là thật là đúng, bất lực. Tại vì á, nhiều khi người ta không hiểu, người ta nói được đi như vậy là sướng lắm rồi, đâu có phải là này kia. Nhưng mà khi mà mình ở lại, ví dụ như mà mình còn ở lại với mẹ thì là, nếu còn ở lại với mẹ thì là mình chịu với nhau, nít đâu có mà lo lắng mà đứng không ăn không ngủ được trắng đêm luôn đó, tại vì không biết là mẹ mình ra thế nào, người này người nọ người kia ra thế nào, rồi khi mà nghĩ tới là họ chúng nó sẽ giết hết,
Tức là
trời
nếp nếp ở trong nếp ở trong một cái có thể nói là một cái vỏ mà được ôm ấp khá khá là nếp sống trong cái thời buổi chiến tranh, nhưng mà nếp không có cái những cái sợ hãi của hai cái đứa nhỏ ở làng quê đó, nhưng mà nếp có cái sợ hãi của một đứa bé bất lực nhìn thấy người khác đau khổ, mình không bị nhưng mà người khác đau khổ, người khác đau
mình
đớn,
không làm gì được.
mà mình không làm gì được, và khi khi mà dầu gì đi chăng nữa thì má nếp cũng là người làm việc trong nhà thương, thì cũng là giúp cho những người đó. Nhưng mà bây giờ nếp đi khỏi mà bị bốc đi một cái bất ngờ như vậy, cái người mà có cái khả năng để giúp làm cho người khác bớt đau đớn đó không có bên cạnh nếp nữa, thì nếp còn cảm thấy bất lực hơn nữa, phải không?
Đúng vậy, y y chang như vậy, đúng vậy. Thành ra cái cũng như là tưởng tượng là mình hết có cái đúng là bất lực. Bất lực là cái từ nó rất là đúng. Tại vì cũng như mình thành cái cục bột đó. Mình thành như là một cái cục bột.
Không
Thành
làm
ra
gì
có
được
nhiều
nữa hết.
người kế bên, bạn bè, cái lúc đó không phải là bạn bè nhưng mà những người quen họ nói thôi vậy thì bây giờ nếu có thời giờ rồi này kia thì lo cho mẹ sau này, bây giờ lo cho mình trước đi. Những người đó cũng họ tốt bụng nhưng mà những cái câu họ nói nó cũng như nó dang dãng như vậy, nhưng mà mình không hiểu nữa.
Mình không không làm được gì nữa hết.
Không thể nào mà hiểu những cái gì mà họ nói nữa được hết trơn.
Nếp à, tháng tư trở lại rồi đó nếp.
Phải rồi, tháng tư trở lại. Nhưng mà tại sao tháng tư năm đó vẫn là tháng tư đen ha, trong vẫn làm cho mình sống trong đêm tối không trăng, trong tâm hồn của mình, trong tâm hồn của nếp mà vẫn là, khi mà nghĩ đến đó là vẫn còn hãi hùng, vẫn là kinh khiếp đó nha. Rất là lạ lùng, tại vì vậy thành ra nếp có dự định cách đây 5 năm trở về cái xứ đó đó, để mà sống trở lại coi coi suốt, nghĩa là sống trong 6 tháng để nhìn tận mắt nghe tận tai những gì có cái những gì thay đổi hay không, nhất là cái đặc tính cái phẩm chất của người Việt Nam thuần túy của mình đó. Thành ra mình ráng lắm mình trở lại cái chỗ đó thì là mình chỉ nghe là tình anh em, là nhưng mà mình nhận thấy là chỉ là những câu nói trên đầu môi chót lưỡi đó,
À, không có
Với
thật.
lại nhìn cái thực tế mình chứng minh thật sự đó nha, sống ngày này qua ngày kia đó thì mình thấy là không phải là mình nói như vậy đó, là cái thực tế đó nó chứng minh cho mình đó là không phải là tại vì mình thù ghét người ta hoặc là tại vì mình mất của là từ hồi năm 65 rồi, của vườn tược của ông bà đó thì ở trong vùng người ta kêu là mật khu đó phải không? Thì là mất lâu rồi, bây giờ mình thấy rõ ràng đó là những người hồi xưa đó là cũng đã hy sinh cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bây giờ đó tánh tình của họ đó lại là cái đặc tính của họ, cái phẩm chất của người Việt Nam hết, hình như là hết có còn nữa rồi.
Ê, sao cái này
Hết
nghe
có
nhiều
còn nữa,
quá?
nghĩa là họ làm họ họ tìm cách họ làm ra thật là nhiều tiền để mà ra vẻ là họ đã thực hiện được cái sự giàu giàu sang hồi xưa họ đã mất rồi, bây giờ phải phải tìm, nhưng mà toàn là tiền bạc không nha,
Ồ, đúng rồi, sao bây
nó
giờ nghe tiền bạc
chứ
không à?
chứ cái phẩm chất lương tâm đã mất đi hẳn rồi, hình như là như vậy. Giáo dục cái cá tính đức hạnh của ông bà mình đó, người người Việt mình đó, dù cho nếp có lai đi nữa nhưng mà lai thì lai cũng là cái chính thức kia, người Việt của mình thì nó vẫn còn phải không? Đã qua bao thế kỷ rồi làm sao mà mình mất được, nhưng mà mình thấy trở về nông thôn mới là thấy rõ ràng đó, họ đất ruộng nè, họ đốn cây nè, họ dựng lên những cái tiệm làm kinh doanh tư và công, rồi cái khi mình nói chuyện với họ là họ nói nhà cao cửa rộng là thì nhờ nhờ hồi đó tôi là cách mạng, họ chỉ nói tôi là cách mạng thôi, nói nhiều đó là mình hiểu rồi. Thì là mình thấy làm sao mà cái tháng tư đó, từ cái tháng tư đó đó, nhưng mà đã 49 năm rồi, là 49 năm đó đó, là 49 năm tăm tối trong lòng, trong cái sự sâu kín của nếp. Nếp chỉ có thể nói về cá nhân của mình thôi ha, mình đâu có dám nói cho những người khác, nhưng mà cái thực tế là như vậy. Khi mà trở về đó, chỉ mừng á, mừng là nghe được tiếng Việt Nam nè, tối ngủ sáng thức thức dậy thì thấy thì nghe được cái tiếng Việt của mình, nhưng mà mình thấy đó là gặp những người hồi xưa nói là cách mạng này kia, họ ló ra, họ làm cao làm sang, mà nói chuyện đó là bằng tỷ không nha, chứ không phải bằng triệu luôn nữa
Đúng
nha.
rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì tại
Ờ nghe mày
vì
ghê.
tiền đi xài là tiền cầm cả nắm
Mà họ nói tỉnh bơ à nha, chứ không phải là khoe khoang đâu nha, họ nói tỉnh bơ à, làm như
mà
là cái đó là cái chuyện thường
chuyện thường, đúng rồi, thì kinh tế là quan trọng mà, tiền bạc là
đó.
quan trọng mà, đời sống vật chất là quan trọng nhất mà, đâu
Thì
có
đó, thành
cần.
ra mình mới nói thôi, bây giờ cái nước đó đó, cái nước của mình đó là nước miền Nam, nước miền Nam của mình, chứ mình không dám nói là nước Việt Nam của mình, tại vì mình thấy cái chuyện nó quá rõ ràng, cái này là mình thấy tận mắt mà tận tay luôn đó, mình nghe đó. Thành ra bây giờ mình giờ thì làm sao mà bây giờ mình nói là mình nghĩ là cái từ cái tháng thư đó tới bên 49 năm rồi, bây giờ sẽ đến 65 năm rồi 70 năm, nghĩa là cái vẫn đen tối trong tâm hồn.
Nếp nghe Nếp nói đó, cái Măng nghĩ tới cái thời gian mà Măng mình sống đó không có điện, tối thui, cả cái thành phố Sài Gòn tối thui à, không có điện. Nhưng mà chắc là cũng còn đỡ hơn là bây giờ thì sáng choang, đi đâu cũng đi đèn dữ lắm, nhưng mà coi bộ bên trong lòng người không biết có sáng không mà nha.
nên nó đen mịt mù luôn á.
Ồ, nhưng mà
Có cái là mình tiếc là cái phẩm chất của ông bà mình để lại truyền lại bao nhiêu thế kỷ đó.
nếp bà không biết có
Không hay
phải
nữa.
hay là tại mình thấy đen không, chứ thấy thiên hạ nhiều người sung sướng lắm nếp ơi. Người ta đi về, người ta ăn uống, rồi người ta đi chơi, rồi trở toàn món sang, rồi khách sạn sang, cái gì cũng sang trọng hết. Việt Nam là bây giờ là bước ra trên thế giới bà ơi. Chắc mình có làm sao à, có không?
À, vậy chắc mình quê mùa quá.
Chắc mình có cái gì sai không ta? Chứ mà
Ê,
internet nè, rồi Facebook.
mình là lai mà mình thấy sao mà mấy người này họ nói là họ là chủ nghĩa xã hội cộng sản này kia, nhưng mà sao họ họ giống thực dân quá vậy?
Nhưng mà bà ơi, tôi nói cho bà nghe, bây giờ đó nên là tân tiến vô cùng nha. Còn ai cũng nhảy đầm nè, sống vui nè. Tại sao cái gì mình thấy nó lại ngược lại những gì mà mình nhìn, mà người ta cho mình thấy làm sao? Tại vì Facebook nè bà nè, nói là cơm từ thiện quá nhiều. Cái này tôi thắc mắc lắm nha, là cơm từ thiện bây giờ ai cũng đi nấu cơm từ thiện cho, mà mình cho ai, tại sao phải nấu cơm từ thiện nhiều dữ vậy? Cái đó Măng rất là thắc mắc. Măng thấy khoe địa chỉ cơm từ thiện chỗ này, cơm từ thiện chỗ kia, rồi cứ cơm cứ cứ đi đi phát, tại sao vậy? Tại sao phải đi phát cơm tùm lum ngoài đường vậy? Măng không hiểu.
Đúng rồi, cái đó là cái bề ngoài thôi, cái bề ngoài đặng mà làm như là tráng con mắt của những người đi du lịch đó, những người ngoại quốc đi du lịch đó.
Tại
Tại
vì
vì ở những cái nước tư bản, dù cho người ta là tư bản đi nữa, người ta cũng có rất là nhiều hội phải không, để giúp người bị nghèo khốn cùng, thì bây giờ mình lo làm lòa mắt người ta.
không, nhưng mà không không lý mà nghe nói là một mặt mình nhìn thấy là sang trọng, ai về cũng khen sang lắm, nhưng mà ngược lại bao nhiêu là cơm từ thiện đi phát không. Măng thấy nó có một cái gì đó nó không có ăn nhau, nó kỳ quá đi. Mà từ thiện đó thì có cơ quan từ thiện, mình có địa chỉ đàng hoàng chỗ đó, ai muốn thì tới đó mà ăn, mà ấy tại sao phải ai cũng cũng tự nhiên, ai cũng cá nhân cứ tự nhiên đứng lên cái mở quán từ thiện, mà mình ở bên này nè cho biểu mình đi mở quán từ thiện đâu có dễ. Tự nhiên
Đúng rồi.
ngày mai mình đi ra mình mở cái quán từ thiện hả? Tại sao bên đó mà quán từ thiện dữ vậy? Mà mình không có muốn nghi ngờ những người tốt nha, có nhiều người tốt chứ, nhưng mà tại sao vậy? Không hiểu, Măng thật sự không hiểu đó.
À, tại vì khi mà mình về 5 năm trước đó, mình thấy ở ở ở ở Sài Gòn đó không có người ăn mày nào hết á. Mình biết làm sao không? Đi về nông thôn cái thấy đầy nhóc.
Ồ, người ta đem về một chỗ hả hay sao?
À, thì người ta đuổi, nhà nước của họ đuổi mấy người mà đi bán rong hồi xưa, mấy bà mẹ rồi này kia, người ta đi bán rong đó, bây giờ người ta cũng cấm đó nha,
À
mặn
không,
nó mặn đó nha.
thì bây giờ nếu mà đem người ta về cùng một chỗ rồi nuôi rồi này kia cho công ăn việc làm thì cũng cũng được vậy.
Nhưng mà phải làm cho thấy rõ ràng, cho cái bề mặt cho thấy rõ ràng.
Ôi trời ơi.
Giống như người 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 giàu sang đó thì là người ta làm chuyện từ thiện đó thì bắt chước không mới chứ gì.
Thì không hiểu được mà măng măng măng
À,
thấy
mình hiểu được có về đó là mới thấy rõ ràng, nó mới biết đó.
măng thấy không biết về thì nhưng mà thôi, chắc chắc là mình đi vô ngõ cụt rồi mà nếp tháng
Đi
tư
ngõ cục rồi bây
tháng
giờ, bởi vì mình mới nói
tháng
là
tư của mình.
cái nước của mình nó là cái nước miền Nam, chứ mình không thể nào nói là cái nước Việt Nam của mình được, tại vì bây giờ đó về chính trị đó là cũng không phải nước của mình nữa, phải
Chả biết cái này, không dám nói à nha, mà
không?
chắc là mà biết sao không? Tại vì á mình không biết đâu là thật đâu là giả. Cái vấn đề là cái chỗ đó. Măng 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 nghe một bên mình thấy ô có nhiều chuyện cũng đẹp lắm, bên kia ô sao có nhiều chuyện vậy mà người ta nói có tin giả nữa. Cái gì bây giờ không biết đường nào mò đó à.
Nè, thấy không, thấy bởi vậy mình mới nói là khi mà mình về mình mới là chứng kiến được là cái phẩm chất của người Việt thuần túy của mình đó đã mất rồi.
Măng chỉ thấy một điều này nè, là cái lòng tin nhau. Cái chắc chắn
Ôi
Măng
bà, cái
thấy,
đó không dám rồi nha.
cái chắc chắn
mang thấy mà mất là thật sự đó, là không có tin được ai hết, không ai tin ai hết, thì làm sao mà sống hả nếp?
Thì đó, thì bởi vậy sống bề ngoài thôi.
Thì Măng không biết, Măng chỉ thấy rằng cái chắc chắn là người Việt đó, mình không tin được nhau. Thì bây giờ mình làm gì? Tại vì mình người nói trắng, người nói đen, rồi mình thấy có người làm trắng, có người làm đen, cái gì cũng cũng lung tung hết, không biết đường nào mà mò. Họ không biết tin. Nha.
Nói.
Đó, nghe gia đình với nhau, rồi mua nhà với nhau, rồi giật nhà của nhau. Rồi nhưng mà ngược lại cũng có rất nhiều điều tốt, mình không biết, mình có dám. Giống như là mình thấy một cái ao mà nó nhiều sứa, mình không dám nói đĩa nha, người ta chửi à. Mình thấy cái chỗ đó, đó giống như cái vịnh Hạ Long nó đầy sứa đó, nhảy mà đẹp quá, đâu có dám nhảy xuống. Thì à thôi, bây giờ chắc tụi mình phải gây lại một cái niềm tin như thế nào nếp à. Chứ vậy thì nó quá đen tối nếp. Mình không tin ai được hết, mình mở mắt ra mình không dám dòm ai hết, không dám để cho ai dòm mình lâu, thì đen tối là phải rồi, còn gì nữa.
Đúng vậy. Thì bây giờ bởi vậy mình mới khi mà mình thấy sao mà không lẽ bây giờ mình chỉ trích người ta hoài mà
đúng rồi, mình cũng thấy khó chịu nữa đó, mình đâu có muốn làm vậy đâu.
Bởi vậy thì mình mới là lộn gan, mới là
lộn gan.
Ở 6 tháng rồi bệnh đặng mà cho thấy rõ ràng.
Rồi là quyết định là thôi hả, không về nữa hả?
Thôi bây giờ không dám nữa. Người ta cũng kêu mình về, nhưng mà mình kêu mình về như cách nào, với lại mình không có còn cái niềm vui nữa. Không có còn cái niềm vui, mình nói chỉ cái niềm vui nhất á, là khi mà mình bắt đầu mình ngủ là mình nghe tiếng Việt Nam của mình ha, tiếng Việt của mình ha, rồi khi mình thức dậy mình nghe cái đó là mình vui lắm. Nhưng mà khi mà mình thấy đó là phần đông đó là người Bắc mà họ vào đó là ở nhà cao cửa rộng biệt thự luôn đó. Còn cái người mà Nam mà hồi xưa đó thì họ ở rút ở trong mấy cái chỗ rất là nghèo, mà nhất là ở nông thôn.
Mà nếp à, hồi xưa mấy triệu người Bắc vô đó thì sao?
Bây giờ tội nghiệp lắm rồi, họ toàn là đi mình cái đó là mình thấy đó nha, mà luôn cả người Bắc từ ở ngoài Bắc vô sau 75 đó, có nhiều người ta rất là nghèo, đi làm cò cống này kia, đi hút khác này nọ, thấy đau thương lắm
đó.
Thành ra còn phần đông là mấy người hồi xưa đó làm cho đảng đó, rồi về hưu thì họ vào đây là họ ở trong biệt thự không à, cái đó là mình thấy rõ ràng đó nha.
Không thì mình, người ta giàu thì mình cũng mừng cho người ta phải không? Tại
không,
sao?
Không, họ giàu nhưng mà tại vì cái đó là nhà nước của họ bồi thường cho họ, là họ đã hy sinh cho cách mạng.
Còn mấy người mà không có dính gì tới đó thì chết luôn.
Đó thì là mà luôn cả đối với những người Nam nha, mà hồi xưa nói là làm cách mạng đó, thì những người mà Nam hồi xưa ở miền Nam mà không là Việt Nam Cộng Hòa đó thì là im ru bà ru, chỉ có khi nào mà mình đoán ra được rồi đó, rồi mình vô nhà đó, rồi mình nói chuyện nhỏ nhẹ chút đỉnh đó, nhưng mà không có lâu nha, phải trở lại nhiều lần mới là nói chuyện được với họ, tại vì họ rất là sợ bị theo dõi này kia. Giữa hàng xóm với nhau đó nha.
Tại sao mà...
Thành ra đừng có nói anh em gì hết trơn đó. Cái đó là thiệt, là đầu môi chót lưỡi đó nha. Chứ không có sự thật. Thành ra cái tháng tư đen của mình là bây giờ 50 năm đen luôn á.
Ô
mà
là
đen
la.
Mỗi ngày á.
Ô là la. Thôi. Đen quá, mệt quá đi bà ơi. Thôi giờ mình... khán thính, mấy người mà thính giả nghe mình chắc muốn chết rồi đó. Thôi
không,
bây giờ mời
cho họ biết là đừng có mà cái kiểu mà làm từ thiện đem tiền về cho những người ở bên kia, người ta giàu hơn mình nhiều rồi nha.
Ôi bà ơi, thôi đừng, cái đó là một vấn đề rất là lớn nha. Bà bây giờ nói là động đó, tại vì có nhiều người thiệt lòng, rồi nhiều người làm thiệt, bởi vì mình mới nói không biết thiệt không biết giả, Cái khổ là vậy đó. Cái đen tối mà Măng thấy đó là không thiết, không biết cái nào thiệt, không biết cái nào giả. Thành ra có thể có người thiệt mà mình làm người ta đau đớn, mình làm người ta khó chịu, mà có những người giả mà mình sợ mình sẽ nhảy vô làm nạn nhân. Thành mình không biết đường nào mình mò, tại sao mà có một cái chỗ đó lạ như vậy. Tại vì quá khó đối với Măng nha.
Mình ơi tự nhận lấy nha.
Dạ thôi, bây giờ xin mời thôi mời 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 nếp cùng nghe lời của một bài hát rất là dễ thương với tiếng hát Ngọc Hà, được sáng tác bởi Lê Văn Khoa và Ngọc Hà. Ngày mai chia tay.
Ngày mai ta chia tay nhau thì đôi ngã đường dòng đời ngăn cách rồi, lòng nuối tiếc những giây phút sống gần nhau. Ngày mai khi ta xa nhau, mặt trời nắng tươi hoặc nhẹ êm gió thu, dù có ánh trăng qua sông thưa đâu còn nghĩa gì. Ngày mai ngâm câu chia phôi, còn đâu tiếng cười, còn tìm đâu dáng người. Nhìn phượng vĩ sắc thắm, sầu nhớ kiếp nào nguôi. Ngàn sao lung linh trên cao, làm tôi vấn vương, tràn ngập trong tiếng thương. Hình bóng nhớ nhung trong tâm tư, môi hồng còn đâu. Ôi ngày vui sao chóng tàn, thời gian sao đang tâm đêm xóa mờ tuổi rơi. Ngàn gió khiến hoa xuân lìa cành, và mắt biết ngày xưa dệt bao nhiêu mộng ước, giờ heo hắt từng bước, làm tim tôi nức nở nghẹn ngào. Ngày mai ta chia tay nhau, đời như bóng chiều, lòng còn chua xót nhiều. Dù ráo nước mắt vì quyến luyến tình xưa, người đi vui xây tương lai, một chiều nắng phai nhạc lòng thôi đắm say, đành cô điếm trang cho dư âm ta luôn còn nhau. Trong tàn thời gian sao đang tâm đêm xóa mờ tuổi rơi, ngàn gió khiến hoa xuân lìa cành, và mắt biết ngày xưa dệt bao nhiêu mộng ước, giờ heo hắt từng bước, làm tim tôi nức nở nghẹn chia tay nhau. chiều lòng còn chua xót nhiều, dù ráo nước mắt vì quyến luyến tình xưa. Người đi vui xây tương lai, một chiều nắng phai nhạc lòng thôi đắm say, đành cô điếm trang cho dư âm. Ta luôn còn nhau.